là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia hoạt động trồng cây, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao năm 2024 tại xã Hương Thịnh, huyện Trấn Yên. Sở Công Thương tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Công an thu hồi 8 khẩu súng tự chế. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Hương Thịnh, huyện Trấn Yên, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia trồng cây, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao năm 2024. Chương trình do Hội nông dân tỉnh phối hợp với Viện Nghiên cứu Lâm sinh tổ chức. Cùng tham gia có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Trồng cây xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 gọi tắt là FFF2, triển khai từ năm 2019 đến nay. Với mục tiêu chủ yếu là nâng cao năng lực cho nông dân, tổ hợp tác xã về sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm nông lâm nghiệp, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập, đời sống người dân sống dựa vào rừng. Dự án được triển khai tại xã Thịnh Hưng, Tân Nguyên, Phú Thịnh, huyện Yên Bình, xã Đào Thịnh, Tân Đồng, huyện Trấn Yên và đã thu được một số kết quả nổi bật. Tiếp tục phát triển diện tích rừng có chứng chỉ FSC, phát triển vùng trồng quế hữu cơ trên địa bàn huyện Trấn Yên. Các xã tham gia chương trình đã phát triển thêm các tổ hợp tác xã sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Trong năm 2023, thực hiện chương trình FFF2, Hội nông dân Việt Nam đã khảo sát mở rộng địa bàn tại các xã Hồng Ca, Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên và xã Đại Đồng, Tân Hương, huyện Yên Bình. Năm 2024, từ các hoạt động của Ban Quản lý FFF2, Trung ương Hội đã hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp phù hợp với thực tiễn địa phương. Hội nông dân tỉnh Yên Bái thống nhất hỗ trợ xây dựng mô hình trên địa bàn các xã, dự kiến triển khai chuỗi các hoạt động trong tháng 3, tháng 4 năm 2024. Tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lâm sinh huyện Trấn Yên và xã Hưng Thịnh đã tham gia trồng cây hỗ trợ gia đình ông Hà Chí Nguyện ở thôn Kim Bình, xã Hưng Thịnh. Dịp này, Viện Nghiên cứu Lâm sinh cũng đã hỗ trợ gia đình ông Nguyện 100 cây gù hương và hướng dẫn kỹ thuật trồng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã đến thăm các mô hình hội viên, hội nông dân làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã Hương Thịnh, huyện Trấn Yên và mong muốn các hội viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới vào sản xuất, chăn nuôi để tăng thu nhập cho gia đình.
Ngày 12 tháng 3, huyện Văn Chấn tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Tới sự có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Năm qua, phong trào thi đua yêu nước được huyện Văn Chấn triển khai sâu rộng, lan tỏa trên các mặt của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã thực hiện hoàn thành và vượt mức 36/37 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2023, huyện có một xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay toàn huyện có 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phong trào thi đua chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025 được đẩy mạnh. 100% cán bộ công chức viên chức các phòng ban chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã thị trấn được cấp tài khoản VOFIX và chứng thư số, cung cấp 280 chữ ký số đến các phòng ban cá nhân để phục vụ việc xử lý công việc. Phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển được quan tâm. Huyện đã thành lập 31 doanh nghiệp, 11 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác. Các tổ chức cá nhân và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào chung tay vì người nghèo bằng những việc làm và hành động cụ thể. Trong năm 2023, Văn Chấn có 2 tập thể được chính phủ khen thưởng, 30 tập thể, 22 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Huyện Văn Chấn cũng khen thưởng hàng nghìn tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát huy kết quả đạt được năm 2024, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, huyện Văn Chấn đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể trường tiểu học Trần Phú và trao bằng khen của Chính phủ cho tập thể trường tiểu học Nghĩa Tâm. Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn đã trao cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023, khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.
Ngày 12 tháng 3, tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là vai trò của Ban An toàn giao thông các cấp. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng xử lý các hành vi lấn chiếm hạ tầng giao thông, vi phạm tải trọng xe. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong mọi tầng lớp được tổ chức thường xuyên liên tục, kịp thời phản ánh tình hình tai nạn, cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. Sự vào cuộc và phối hợp tốt của các cơ quan chức năng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Công tác quản lý bảo trì các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được thực hiện thường xuyên. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Giao thông tại các đô thị, trên các tuyến giao thông trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định. Từ năm 2009 đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 20.625 trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Gần 2.580 xe vi phạm tải trọng bị phát hiện, xử lý, đăng kiểm trên 215.700 lượt phương tiện, thực hiện được 65 công trình khắc phục hậu quả thiên tai ảnh hưởng đến giao thông. Hiện toàn tỉnh không còn điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, như hệ thống hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng lái xe mô tô, ô tô của một bộ phận người tham gia giao thông còn yếu và thiếu, bất cập trong công tác đào tạo sát hạch lái xe. Hoạt động của các bến thủy tự phát không đủ điều kiện hoạt động, chủ yếu ở khu vực hẻo lánh, hoạt động vào ban đêm nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra, quản lý. Đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục và đưa ra các kiến nghị đối với Bộ Giao thông Vận tải như sớm xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động mô hình trạm cân cố định tự động, nghiên cứu ban hành quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách theo hình thức xe dù, xe ghép, đi xe chung để tránh thất thu cho ngân sách, đảm bảo quyền lợi cho hành khách. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét tăng biên chế cho đơn vị thanh tra giao thông. Kết luận tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận yêu cầu cấp ủy chính quyền các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, tăng cường công tác thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện, quá khổ, quá tải và kích thước thùng chở hàng của phương tiện vận tải đường bộ, quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, việc chấp hành quy định đối với đơn vị thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Cùng với đó, nghiên cứu cơ chế đề xuất phương án hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Đoàn giám sát cũng đã ghi nhận những phản ánh kiến nghị của các đại biểu tham dự tại buổi làm việc để nghiên cứu và có kiến nghị cụ thể với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Yên Bái, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền người tiêu dùng tỉnh Yên Bái tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, khởi động cho tháng cao điểm hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn. Năm 1983, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày quyền của người tiêu dùng thế giới và kêu gọi các quốc gia trên thế giới cùng nhau hành động để bảo vệ các quyền cơ bản của người tiêu dùng. Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề của năm 2024, Thông tin minh bạch, tiêu dùng an toàn, các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tổ chức nhằm kêu gọi động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng và các hoạt động liên quan,
từng bước đưa ngày quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong thời điểm kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh cho tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung. Để chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền của người tiêu dùng tỉnh Yên Bái, thời gian tới, Hội Bảo vệ quyền người tiêu dùng Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cấp các ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, triển khai các biện pháp thực thi pháp luật một cách hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Ngay sau lễ meeting, các hội viên Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái, tuyên truyền hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tỉnh Yên Bái năm 2024. Thưa quý vị, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải hiện có gần 4.200 ha rừng các loại do hai đơn vị là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải và Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề làm chủ rừng. Để hạn chế tới mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trong thời điểm nắng nóng khô hanh hiện nay, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với người dân đang tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Vụ cháy rừng xảy ra ngày 19 tháng 2 năm 2024 do sự bất cẩn sử dụng lửa để đốt nương trồng cỏ của người dân đã khiến cho hơn 1 hecta rừng trồng tại tiểu khu 280 khoảnh 9 thuộc địa phận bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề bị thiêu rụi. Ngay sau vụ cháy xảy ra, được người dân trong bản phát hiện cũng như huy động lực lượng tại chỗ kịp thời nên đám cháy chỉ trong 30 phút đã được khống chế không lan rộng nên hạn chế được thiệt hại. Ông Mùa A Chống, tổ trưởng tổ xung kích bảo vệ rừng bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề cho biết.
Sau 15 phút sau là chúng ta cũng huy động lực lượng dân cũng như là dân quân. Để cũng sau 30 phút sau là chúng tôi cũng khắc phục được. Thì hôm đấy thì lực lượng cũng như là thanh niên cũng như là bà con nhân dân tham gia cũng rất là đông. Tổng thì hôm đấy thì tương đương là 140 người. Thì cũng huy động đảm bảo số lượng cùng trong thời gian chúng ta khắc phục thì chỉ sau 30 phút là chúng ta khắc phục dứt điểm luôn. Thế thì đối với công tác phòng cháy cháy rừng thì cũng là một ý rất là quan trọng và bà con thì cũng rất là đồng tình ủng hộ mà đến lúc chúng tôi cũng thông báo cũng như là gõ kỉnh cũng như là huy động phát là sẵn sàng tham gia luôn. Thế thì sau 30 phút thì chúng ta cũng khắc phục cũng là bà con cũng thấy là cũng rất là nhiệt tình và đặc biệt là cũng khắc phục được theo ý muốn.
Để nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trong nhiều năm nay, xã Mồ Dề đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, đồng thời yêu cầu các hộ dân trong bản Háng Phừ Loa tổ chức trực phòng cháy tại các lán canh. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát và nắm bắt được mọi hoạt động của người dân ra vào rừng, nhắc nhở người dân không mang lửa vào rừng tại thời điểm khô hanh. Bản Háng Phừ Loa hiện đang nhận quản lý bảo vệ gần 540 ha rừng các loại, mỗi năm người dân trong bản được nhận gần 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hiệu quả kinh tế từ việc bảo vệ rừng mang lại đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân. Do vậy, khi các hành vi vi phạm rừng như cháy rừng, khai thác lâm sản đều được người dân, các thành viên tổ xung kích bảo vệ phát hiện và xử lý kịp thời. Chị Vàng Thị Rủ, người dân bản Háng Phừ Loa nói. Việc từng gia đình đi trực canh nửa này được chúng tôi thực hiện nhiều năm nay. Và qua đây thì chúng tôi cũng làm tốt hơn công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các hành vi xâm hại rừng đều được kịp thời phát hiện, nhất là các đám cháy, để báo cáo và huy động nhân dân chữa cháy. Từ đó làm tốt hơn công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ diện tích rừng của bản. Người dân 8 bản xã Mồ Dề hiện đang nhận bảo vệ gần 4.200 ha rừng các loại do hai đơn vị là chủ rừng, là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải và Ủy ban Nhân dân xã, mang lại thu nhập khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm cho người dân. Xác định bảo vệ rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, mà bảo vệ rừng còn giúp người dân trong bản hàng năm có thêm thu nhập từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Do vậy, các bản đều có tổ xung kích bảo vệ rừng, các thành viên là các hộ dân tham gia và các bản đều có lán canh lửa và hoạt động 24/24 giờ vào thời điểm nắng nóng khô hanh. Ông Sùng A Tu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề cho biết.
Đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy rừng và khi xảy ra một số vụ cháy rừng thì căn cứ vào phương án đã xây dựng và được cấp trên phê duyệt thì trước hết là làm tốt công tác phương châm tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ thì trong đó thì tập trung công tác huy động các lực lượng tại thôn bản để đi thi hiện công tác dập lửa trước, sau đó thì sẽ huy động các bản lân cận để làm công tác cùng dập lửa cho nó đảm bảo. Đối với những vụ việc mà xảy ra thì chính quyền địa phương cũng rút ra bài học kinh nghiệm như sau. Thứ nhất là về công tác xảy ra thì đã tổ chức làm các lán chạy các láng trực và phân công cụ thể từng hộ dân trực tại các láng trại để tuyên truyền và trông coi khi có cái lửa rừng xảy ra thì kịp thời báo về cho ban chỉ huy của xã để cử cán bộ đi kiểm tra và dập lửa ngay từ đầu khi mới xảy ra. Và cái thứ hai nữa là tổ chức họp bảng thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các loa lưu động, một tuần là tổ chức đi tuyên truyền tại các thôn bảng, trên các thôn bảng để đảm bảo cho người dân chủ động với công tác phòng cháy.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ tình hình thực tế thông qua các vụ việc cụ thể của từng xã, cùng với ý thức tự giác của nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trong thời gian còn lại của thời điểm khô hanh, xã Mồ Dề quyết tâm không để xảy ra cháy rừng, cũng như làm tốt công tác bảo vệ diện tích rừng hiện có. Năm 2024, thị xã Nghĩa Lộ sẽ hỗ trợ làm nhà ở cho 85 hộ nghèo, trong đó hỗ trợ làm mới 79 nhà thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, và hỗ trợ xây dựng mới 6 nhà từ nguồn xã hội hóa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn thị xã sẽ xây dựng kế hoạch, xác định rõ danh sách các hộ được hỗ trợ làm nhà xong trước ngày 25 tháng 3 và gửi về Phòng Lao động Thương binh Xã hội. Ủy ban Nhân dân cấp xã hướng dẫn đối tượng hộ nghèo làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ làm nhà, phối hợp với các tổ chức đoàn thể cộng đồng dân cư tổ chức làm nhà cho các hộ nghèo hoàn thành trước 30 tháng 10 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động, thu hút sự chung tay góp sức từ cộng đồng, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm để thực hiện việc trao nhà tình nghĩa cho các thân nhân, các gia đình liệt sĩ. Mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi che chở mang lại hạnh phúc và sự ổn định cho mỗi gia đình, mà còn là hơi ấm tình đồng đội, biểu tượng lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì tự do của Tổ quốc. Hôm nay, bà Phạm Thị Tuyết, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã đón nhận món quà đầy ý nghĩa, một ngôi nhà mới khang trang như một lời tri ân đến gia đình. Hiện bà Tuyết đang thờ liệt sĩ Quang Sinh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, diện tích 100m², tổng chi phí khoảng 200 triệu đồng, được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai hỗ trợ. Ngôi nhà đã mang lại một không gian sống tốt hơn, là nơi thờ cúng thiêng liêng, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của thế hệ sau dành cho những anh hùng liệt sĩ. Bà Phạm Thị Tuyết, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói:
Đảng, nhà nước đã quan tâm đến gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, hôm nay đã được căn nhà mới như này, tôi rất là cảm động. Tôi xin hứa sẽ bảo con cháu cố gắng vươn lên, làm kinh tế vươn lên trong giai đoạn mới này.
Truyền thống uống nước nhớ nguồn là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nên từ đầu năm đến nay, cùng với các nhà hảo tâm, hội đã trao thân nhân các gia đình liệt sĩ 13 căn nhà tình nghĩa ở các địa phương, huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, đến thành phố Yên Bái. Với tổng giá trị hỗ trợ lên tới hơn 1,3 tỷ đồng, mỗi căn nhà với mức hỗ trợ từ 50 đến 60 triệu đồng, đặc biệt trong đó có 5 ngôi nhà được hỗ trợ 100% kinh phí, mỗi căn trị giá 180 triệu đồng. Điển hình như sự hỗ trợ đắc lực từ hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh, các ngân hàng chi nhánh trên toàn quốc và những tấm lòng vàng như bà Nguyễn Thị Thu Hằng ở Bắc Ninh. Sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức không chỉ giúp đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình, các liệt sĩ, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Ông Trương Phong Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Đồng Nai cho biết.
Thì qua cái chương trình này thì ngân hàng cũng tạo điều kiện là cùng với Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái là tri ân các thân nhân gia đình liệt sĩ, hỗ trợ một phần khó khăn cho cái cuộc sống. Thì qua đó cùng với Agribank chi nhánh Yên Bái là chia sẻ và quảng bá thương hiệu của Agribank, đồng thời cũng là giáo dục cho lớp trẻ, nhân viên trẻ của Agribank thấy được cái ý nghĩa của cái việc đền ơn đáp nghĩa để góp phần là công tác ngày càng tốt hơn.
Mỗi ngôi nhà được trao không chỉ là sự tri ân đối với những anh hùng đã khuất, mà còn là việc giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng biết ơn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ càng thêm ý thức và tự hào về lịch sử hào hùng của Tổ quốc, về những giá trị tinh thần vô giá mà các thế hệ cha anh đã để lại.
Do tập tục thói quen, nhiều người dân thường lưu giữ sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, trong khi việc tàng trữ sử dụng các loại súng săn, súng tự chế rất nguy hiểm, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Để làm tốt công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, 2 tháng đầu năm nay, công an các địa phương trong tỉnh đã vận động thu hồi được 8 khẩu súng tự chế, trong đó huyện Yên Bình 5 khẩu, huyện Văn Yên 3 khẩu. Bên cạnh đó còn thu hồi 4,1 kg thuốc pháo, 8 kg pháo nổ, 3 quả pháo tự chế tại huyện Yên Bình, phát hiện 2 vụ 2 đối tượng đốt pháo tại huyện Văn Yên và Văn Chấn. Hiện các vụ việc đang được xác minh làm rõ theo quy định.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 3, 19 thành viên nội các mới của Pakistan đã tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống ở thủ đô Islamabad trong sự chứng kiến của Tổng thống Zardari và Thủ tướng Sheba Sharif. 19 thành viên nội các mới của Pakistan đã được Tổng thống Zardari bổ nhiệm cùng ngày dựa trên danh sách do Thủ tướng Sheba đệ trình, bao gồm 18 bộ trưởng liên bang và 1 bộ trưởng bang. Sau lễ tuyên thệ, Thủ tướng Sheba chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các mới. Hầu hết các thành viên nội các mới của Pakistan đến từ Liên đoàn Hồi giáo, đảng lớn nhất trong Liên minh cầm quyền. Số còn lại đến từ Đảng Phong trào Dân tộc Thống nhất và Đảng Ổn định Pakistan. Trước đó, ngày 20 tháng 2, các đảng chính trị ở Pakistan là Liên đoàn Hồi giáo và Đảng Nhân dân đã công bố thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
Ngày 11 tháng 3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này đã thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên đối với tên lửa được sản xuất trong nước. Trong bài đăng trên trang mạng xã hội, ông Modi cho biết tên lửa này được trang bị nhiều đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập. Ấn Độ đã phát triển các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm xa từ những năm 90 trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Ấn Độ đã tiến hành thành công 2 cuộc thử nghiệm đối với tên lửa phòng không tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền đông nước này.
Ngày 11 tháng 3, cộng đồng Caribe đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về tình hình Haiti tại thủ đô của Jamaica với sự tham gia của đại diện Liên Hợp Quốc và đại diện 8 quốc gia, trong đó có Mỹ, Canada, Pháp và Mexico. Trong một thông báo, cộng đồng Caribe nhấn mạnh cuộc họp khẩn này là một nỗ lực mới nhất trong một loạt nỗ lực hòa giải của cơ quan này nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị để đạt được sự đồng thuận ở Haiti. Theo truyền thông Jamaica, cuộc họp nhằm tìm cách triển khai 25.000 thành viên, đội đặc nhiệm và đội giữ gìn hòa bình đến Haiti để bảo vệ công dân Haiti, chính phủ và các tổ chức quốc gia, đồng thời bắt giữ các thủ lĩnh vũ trang băng đảng lớn để khôi phục sự ổn định ở Haiti. Kể từ ngày 29 tháng 2 năm nay, nhiều tổ chức băng đảng ở Haiti đã tấn công các cơ sở công cộng như đồn cảnh sát, học viện cảnh sát và sân bay quốc tế ở thủ đô Port-au-Prince, yêu cầu Thủ tướng Haiti Henry từ chức. Chính phủ Haiti ngày 10 tháng 3 ra thông cáo yêu cầu gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 3 tháng 4, đồng thời các cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giới nghiêm lập lại an ninh trật tự. Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tình hình an ninh ở Haiti đã khiến hơn 360.000 người phải di rời, hơn một nửa trong số đó là trẻ em.
Số liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy mức tiêu thụ trái cây của nước này đã giảm gần 20% trong 15 năm qua, trong bối cảnh thiếu nguồn cung và giá cả tăng vọt. Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, mức tiêu thụ trái cây bình quân đầu người của quốc gia này đã giảm 19% từ mức đỉnh 67,9 kg vào năm 2007 xuống còn 55 kg vào năm 2022. Quýt và táo là các loại cây đứng đầu mức tiêu thụ bình quân đầu người, tiếp sau đó lần lượt là lê, nho, đào và hồng. Sản lượng giảm được coi là yếu tố chính đẩy giá trái cây tăng cao. Để giải quyết tình trạng thiếu nguồn cung trái cây và các mặt hàng nông sản khác, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đã cam kết thành lập một cơ quan tư vấn về sản xuất trái cây, đồng thời mở rộng hỗ trợ tài chính cho nông dân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trận tứ kết lượt về Champions League châu Á giữa Anas và Al Ain đã diễn ra theo kịch bản không ai ngờ và cuối cùng người chịu đau đớn nhất là Ronaldo. Ở thế không còn gì để mất, Anas quyết tâm lật ngược kết quả trận lượt đi, thế nhưng họ lại nhập cuộc không tốt và để thua liên tiếp hai bàn. Người lập công của Al Ain là Rahimi. Trong thế không còn gì để mất, Anas đã vùng lên và ghi liền 3 bàn thắng do công của Garib Alex Teles cộng thêm một bàn phản lưới nhà của Khalis Aisha để vượt lên dẫn 3-2. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu chính thức, qua đó bước vào hiệp phụ. Khó khăn tiếp tục xuất hiện với chủ nhà khi chỉ chơi thiếu người từ phút 98 vì thẻ đỏ của Zahia. Anas còn thủng lưới ở phút thứ 103 khi An Samsi lập công đưa Al Ain vượt lên. Do vậy, đúng vào phút 118 đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Hòa 4-4 sau hai lượt trận, Anas và Al Ain phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trong màn đấu súng cân não này, bi kịch đã đến với Anas khi Ronaldo là người duy nhất thực hiện thành công lượt đá của mình, còn 3 ngôi sao khác đều thất bại. Trận đấu muộn vòng 28 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Newcastle đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong đó tiền vệ trẻ là Cole Palmer tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Chelsea sớm tạo dựng được thế trận tấn công ngay từ đầu và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6 do công của Jackson. Phút thứ 43, Alexander Isak dứt điểm đẹp mắt vào góc thấp khung thành thủ môn Petrovic ở phút 43 cân bằng tỷ số. Phút 57, Palmer ghi bàn giúp Chelsea vươn lên dẫn trước một lần nữa. Được vào sân thay người, Mikhailo Muric chỉ mất đúng 5 phút để ghi tên mình lên bảng điện tử. Phút thi đấu cuối cùng, tiền vệ Jacob Murphy của Newcastle có bàn ấn định tỷ số bằng cú ná đại bác ngay sát mép vòng cấm vào góc gần. 8 phút bù giờ không có thêm bàn thắng nào được ghi và Chelsea đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Huấn luyện viên Roberto de Avasa đã bị Lecce sa thải sau khi húc đầu vào một cầu thủ đối phương trong trận thua Hellas Verona 0-1 ở vòng 28 Serie A hôm 10 tháng 3. Ngay khi tan trận, de Avasa đi về phía tiền đạo đối phương Thomas Henry rồi húc đầu vào mặt người này. Henry ngã xuống nhưng lập tức lao vào de Avasa định trả đũa. Ẩu đả không xảy ra vì được can ngăn kịp thời, nhưng cả hai đều phải nhận thẻ đỏ vì vụ việc này. Sau sự cố, de Avasa đã lên tiếng xin lỗi, nhưng ông cũng cho rằng các cầu thủ của ông liên tục bị Henry khiêu khích vào cuối trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 3, khu vực phía Tây mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.